SBS Việt ngữ.
Hoa xin chào cô Quỳnh Trang. Qua được biết rằng là cô và mẹ có vào thăm ba của cô là thầy giáo Đào Quang Thực, người đã bị bắt tháng 10 năm 2017 vì điều 79 và đang tạm giam. Và được biết rằng là đi thăm thầy Thực ở bệnh viện, thì lý do vì sao mà trong thời gian tạm giam thì thầy Thực phải đi nhập viện vậy thưa cô?
Vâng, theo như thông tin của tôi biết thì là bố tôi bị bắt vào đầu tháng 10, thì lúc đấy thì họ bắt tạm giam và trong 2 tháng đầu thì không cho gia đình được phép tiếp tế hay là gửi tiền các thứ, đồ ăn các thứ gì vào cả. Và cách đây khoảng 1 tuần thì họ có gọi điện cho gia đình tôi, tức là công an ngoài tỉnh gọi điện về cho huyện và huyện lại gọi điện về cho công an xã bảo là thông báo cho gia đình tôi là bố tôi đang bị ốm ở ngoài bệnh viện tỉnh Hòa Bình và ra để chăm sóc. Chiều hôm đấy tôi và mẹ tôi có đi ra thì không gặp bố tôi ở bệnh viện, thì gia đình tôi mới gọi điện để hỏi thì người ta bảo bố tôi không còn ở đấy nữa mà được chuyển xuống dưới bệnh viện 198 của Bộ Công an. Thì gia đình tôi vẫn ở đấy đợi đến tầm buổi tối muộn thì người ta bảo là bố tôi không về đâu, sáng mai mới về. Thì tôi với mẹ tôi vẫn ở đấy đợi, thì đến lúc đi xuống
cô nói là cô ở đấy đợi là ở bệnh viện Hòa Bình đợi hay là bệnh viện 198 của Bộ Công an đợi?
Vẫn ở bệnh viện của tỉnh Hòa Bình đợi ạ. Và đợi thì đến lúc buổi tối tầm khoảng 9 giờ thì thấy người ta đưa bố tôi về. Lúc đấy thì trong tình trạng là đầu đau nhức mệt mỏi, huyết áp thì tăng cao, lúc nào cũng kêu đau đầu và đau thành từng cơn. Thì người ta cho gặp khoảng 20 phút, thì bố tôi cứ kêu đau đầu liên tục. Thì người ta cho gặp 20 phút và người ta yêu cầu là ra về. Thì gia đình tôi về sáng hôm sau gọi ra, thì người ta cứ bảo nửa đêm, tầm khoảng nửa đêm đến gần sáng là lại đau đầu, lại phải đi cấp cứu. Thì trong cái thời gian được gặp 2-3 lần như thế, bố tôi vẫn liên tục là kêu đau đầu. Như theo bác sĩ biết thì là mệt mỏi, đau đầu, huyết áp tăng cao, nhưng mà gia đình thì không được xem bệnh án nên cũng không biết rõ là bị làm sao. Ngày hôm sau nữa ra thăm thì người ta không cho gặp, chỉ cho gửi đồ thôi. Khoảng 1 tuần thì không cho gặp liền, thì hôm đấy mẹ tôi có ra gặp thì bố tôi mới nói vọng ra là nó cố tình nó không cho gặp, bây giờ ốm được quyền chăm sóc mà nó không cho chăm. Trong cái thời gian 2 tháng đầu tạm giam đấy, có 4 người của cơ quan an ninh điều tra có thay nhau vào hỏi cung bố tôi và thay nhau đánh đập bố tôi và để cho bố tôi phải nhịn đói nhịn khát, không được ăn uống trong vòng 2 tháng đầu tiên đấy.
Tức là trong cái lúc mà bố có thể nói chuyện thì bố cô, tức là thầy Đào Quang Thực đã cho biết rằng là trong thời gian 2 tháng đầu thì là ông đã bị đánh đập và cho bị nhịn đói.
Vâng ạ, không được tiếp tế, không được ăn uống gì cả, để nhịn đói nhịn khát. Người ta vào cứ điều tra thì thay nhau đánh đập bố tôi.
Thì ông có nói là đánh đập như thế nào không? Ông có nói lý do ông bị đau đầu không?
Ông bảo là hiện tượng như kiểu muốn thần kinh rồi ạ, như kiểu là suy nghĩ nhiều quá và kiểu áp lực em. Và tôi nghĩ là có thể là do người ta đánh đập hay là thế nào đấy ảnh hưởng đến thần kinh. Chứ ở nhà bố tôi không hề bị như thế, chỉ có trừ khi là hơi ốm ốm thì như chúng ta bị cảm đau thì nó hơi đau đầu một chút thôi, chứ chưa bao giờ bị cái kiểu hiện tượng đau đầu khủng khiếp như thế mà huyết áp tăng cao lên như thế.
Thế thì lúc mà gặp, ngoài cái chuyện đau đầu ra, thì theo cảm nhận của cô và mẹ của cô thì cô thấy tình hình của bố cô như thế nào, thầy Đào Quang Thực như thế nào?
Tức là hiện tượng mệt mỏi và như kiểu thần kinh nó không ổn định mấy ạ. Tức là nó cứ kiểu nói linh tinh mê sảng, kiểu thần kinh không ổn định.
Nói linh tinh mê sảng, kiểu thần kinh không ổn định. Cô có thể cho một cái ví dụ rõ ràng hơn, thính giả thì không hình dung ra được nói linh tinh như thế nào, mê sảng như thế nào.
Vâng
thì
ạ.
Cô có thể cho
thì
ví
biết
dụ.
Là lúc trong thời gian thì cứ kêu đau đầu, đau nhức thôi. Nhưng lúc tỉnh thì không ấy, nhưng mà lúc trong khi ngủ ạ, cái nhân viên ở trại người ta ở cùng ấy, người ta bảo cứ nằm ngủ nói mê linh tinh, nói tức là không biết mình nói cái gì luôn ạ. Còn thực ra là như tôi chỉ được gặp trong khoảng 2-30 phút thôi, chứ không được gặp lâu. Thì chỉ kêu thấy ông bảo là đau đầu lắm, đau như là muốn nổ cả đầu ra, mà kiểu hiện tượng là không bình thường nữa rồi.
Hiện bây giờ
đấy,
thì
là bố
thôi. Vâng, thì hiện bây giờ thì bố cô đang ở đâu, đã vẫn còn được nằm ở bệnh viện hay là phải quay về trại rồi?
Người tôi vẫn đang nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, người ta vẫn chưa cho gặp.
Và có tìm ra được nguyên nhân của cái chứng đau đầu của bố cô không?
Như người ta đóng bệnh án thì mình không biết, nhưng theo như cái người ở trại giam ấy, người ta vào thì người ta nói lại thôi là kiểu nó bị chèn vào một cái mạch máu gì đấy ở não nên nó mới gây đau nhức như thế. Nhưng mà gia đình thì cũng không được xem bệnh án và cũng không biết là bị làm sao. Và lúc bố tôi đau đầu bảo là ở nằm ở viện được 1-2 hôm ấy, thì kêu đau lắm, đầu đau còn đau hơn. Tức là còn kêu là cứ như kiểu là người ta tiêm nhầm thuốc hay thế nào, tức là đau đau kinh khủng luôn ấy.
Tại vì nếu mà đau đầu mà không tìm ra nguyên nhân, lỡ như đó là một cái chứng gì đó nguy cấp thì nó thật là nguy hiểm cho tính mạng của thầy Đào Quang Thực. Thì không biết gia đình có phương cách gì để mà có thể can thiệp hay là yêu cầu chữa trị kịp thời, bởi vì nó có thể là an nguy tới tính mạng của ông.
Vâng, thì gia đình tôi cũng hỏi nhưng người ta chỉ bảo là cho thuộc với Bộ Công an rồi, nhưng mà chụp chiếu cũng không bị làm sao đâu, người ta cứ kêu là không bị làm sao đâu. Thì mà trong khi đó bố tôi thì vẫn cứ kêu đau nên là cũng gia đình cũng chẳng biết là phải yêu cầu như thế nào. Mà bây giờ nói lên tiếng như thế này, trong khi đó cái nhân viên ăn điều tra, cái anh mà có đánh đập bố tôi ấy, vẫn thường xuyên vào gặp ở đấy. Tôi không biết là liệu anh như thế này nói ra như thế này cháu lại thù hằn, lại còn trả thù bố tôi hơn.
Cô vừa nhắc tới một anh thanh niên điều tra mà theo cô rằng là đánh đập bố cô. Làm sao cô biết được thông tin này?
Bố tôi có kể ra 4 người có đánh bố tôi ở trong đấy cho mẹ tôi nghe, tức là nói vọng ra thì mẹ tôi chỉ nghe thấy 2 tên thôi, 2 người thôi, còn một người thì không nghe rõ. Tức là một anh thì tên là Tú, một anh thì tên là Hòa, còn 2 người nữa thì mẹ tôi không nghe rõ tên. Tức là cái anh mà tên là Tú đấy ấy, thì có điều tra, tức là có gọi tôi lên gặp mặt để tra vài lần rồi ạ, thì là có gặp nên là tôi có nhớ rõ anh đấy nhất.
Tức là cái người cán bộ điều tra đó có kêu cô lên để mà gặp mặt?
Vâng, vâng ạ, có giấy triệu tập, giấy mời đấy ạ.
Thì cái cảm nhận của cô khi gặp cái người đó thì như thế nào?
Tức là ta gọi lên điều tra ấy, thì cái thái độ nghe chừng hung dữ kiểu ấy, như đơn giản như là tôi là đang là một công dân bình thường thôi. Tức là đi vào đấy hỏi nói chuyện thì anh ta cứ hỏi những cái vấn đề mà tôi không biết, thì anh ta lại cứ kiểu yêu cầu là ý là ép phải nói ra, nếu mà không ấy thì vẫn cứ phải ở đây làm việc, mà trong khi đó con tôi thì còn nhỏ, mới được có 1 tuổi rưỡi, mà cứ yêu cầu ngồi đấy để chờ để điều tra. Ý là không khai, không nói ra được đúng như cái yêu cầu của anh ta thì có thể là không, tức là vẫn cứ ngồi đấy làm việc. Cái thái độ cứ kiểu ép buộc, xong rồi có khi còn nổi nóng lên. Mà đấy là tôi đang là một người công dân tự do, tôi có thể ra ngoài, tôi có thể biểu đạt được, tôi nói là anh ta như thế đấy, mà anh ta còn tỏ thái độ như thế. Mà bố tôi ở trong trại giam như thế, thân cô thì cô không quen biết ai, không ai, thì anh ta có đánh đập thì bố tôi cũng chẳng thể kêu được. Có một ngàn lần là tôi với mẹ tôi có vào trong trại giam chăm mát để gửi tiếp tế cho bố tôi thì người ta không cho tiếp tế. Thì gặp đúng lúc anh ấy đi ra, anh vừa điều tra bố tôi xong, đi ra hỏi, vừa hỏi cung xong, người anh ta thở ra nồng nặc, toàn là mùi rượu, là mùi rượu. Thế thì chả hiểu anh ta vào đấy thì điều tra cái gì, mà trong khi đó người thì toàn mùi rượu, hơi thở nói ra phả vào mặt toàn mùi rượu thôi. Thì tôi nghĩ chả hiểu anh ta vào đấy điều tra thì điều tra là gì, bố tôi hay chỉ vào đấy để ép cung đánh đập thôi. Một người không tỉnh táo men rượu như thế thì điều tra được cái gì? Và bố tôi cũng chẳng làm gì lên tội để cho các anh ta có thể hành hạ như thế cả.
Vừa rồi thì cô cũng nói đến một cái nỗi lo sợ của cô rằng là khi nói những cái điều này ra thì liệu đến tai những cái nhân viên điều tra thì họ có thể trả thù theo như cô nói. Thì nếu ví dụ như sau ngày hôm nay mà nếu mà có chuyện gì không hay hoặc là tệ hại hơn đối với bố cô thì như thế nào?
Thực ra thì nếu tôi đã nói tiếng nói này ra thì ý tôi là tôi muốn cho mọi người quốc tế và mọi người được biết, để đứng ra bảo vệ bố tôi, để cho người ta biết rằng là bố tôi không phải có một mình và sẽ có những người bảo vệ, để cho họ ngừng ngay những cái hành động mà định đánh đập bố tôi lại. Tôi mới nói lên những tiếng này, tôi muốn yêu cầu các cơ quan chính quyền là đưa bố tôi ra ngoài để điều trị cho bố tôi, cho hoàn toàn khỏi bệnh, và gia đình phải được thăm nom chăm sóc. Bởi vì bố tôi ở trong như thế thì gia đình tôi không biết là bố tôi bây hiện nay như thế nào và có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Còn nếu mà bố tôi không được điều trị mà có ảnh hưởng đến tính mạng thì toàn bộ là mọi người, các cơ quan ban ngành của Việt Nam phải chịu trách nhiệm đối với bố tôi về việc này.
sbs.com.au/vietnamese